đó là ngài đi tìm cái đường giải thoát. Đức Phật thì tôi nói là tìm đường giải thoát, nhưng mà trước còn tôi giáo tình tìm đường giải thoát, cho nên ngài không bao giờ thấy cái sự giải thoát đấy. Tại vì thiếu quá mới giác ngộ, cho nên ngài tu theo cách này, ngài tu theo cách kia, ngài tu theo cách nọ, ai bài cái gì, ai chỉ cái gì, ngài cũng cố gắng, ngài cũng tập làm theo. Nhưng mà tới cuối cùng thì ngài lại ngã gục ở trên đường tìm giải pháp. Đó là cái gương mà của Đức Phật chúng ta. Nên là biết tưởng là chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhận một cái bát sữa của sư già ta, rồi ngài nói là xuống sông, tự nhiên tắm rồi sạch sẽ, ngài nói lên ngồi ở cầu đồ đệ, và trong 49 ngày hay là trong 21 ngày tư duy, thì lúc bây giờ đã ngài kích được vô sưởng sẽ là thế giác và đến giác ngộ. Cho nên khi mà giác ngộ thì từ đó trở về ta thì Đức Phật có giải thoát trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên có giác ngộ thì có giải thoát, mà không có giác ngộ thì không giải thoát. Nên đạo của chúng ta đây là cái đạo giác ngộ, chúng ta phải hiểu như vậy. Trên bước đường tu hành phần lớn chúng ta khổ công tu tập, nhưng mà bị sai lầm, do đó chúng ta tìm đường giải thoát mà không bao giờ được giải thoát. Thì cái giác ngộ của Đức Phật là cái gì đấy? Thì điểm quan trọng chúng ta phải thấy được cái giác ngộ của Đức Phật là cái trí giác mà nhận chân được cái giá trị của cuộc sống của người. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nó làm sao mà đạt được, tức là nhận chân được cái giá trị của cuộc sống để chúng ta sống một cuộc sống mà có ý nghĩa. Đó là cái chính ở trên bước đường tu hành của chúng ta. Trước đây nên chúng ta cố đi tìm được giải pháp, nhưng mà không giải pháp là tại sao? Tại vì tu cách này cách kia, nhưng mà dẫn tới cái chỗ thân thì ốm yếu bệnh hoạn. Cái thân ốm yếu bệnh hoạn thì nếu giải pháp thì nó không giải pháp. Tại cái thân chúng ta nó đau, nó đói rồi, thì làm sao mà chúng ta thấy an được? Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta là cái điều thứ nhất mà tôi phát hiện ra được là ta phải có cái thân thể khỏe mạnh. Cho nên trên bước đường tu đó là phải có một cái thân thể khỏe mạnh, là chuyện này là chuyện rất cần. Nếu không có một cái thân thể khỏe mạnh mà tìm cái giải pháp này, nên trên cái bước đường tu của tôi nhiều hòa thượng, nhiều thi trưởng, thi sư bảo rằng đó, tại sao mà tôi làm việc liên tục mà tôi lại có cái chịu được? Tôi khẳng định với quý vị là nhờ tôi có một cái sức khỏe tốt. Vậy cho cái bước đường tu hành này là tu như thế nào đó để mà chúng ta có sức khỏe tốt, thì ta không làm việc được và nó có giải pháp. Cho nên sức khỏe không tốt thì không có giải pháp được. Mà nếu chúng ta tu sai, thì đầu tiên là sức khỏe chúng ta bị suy sụp, mà suy sụp rồi thì không thể có giải pháp. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải giải ngộ. Cho nên tu hành tìm được giải pháp hay là cứu nhân độ thế hay là làm bất cứ cái gì trên cuộc đời này là sức khỏe đến đầu. Cho nên sức khỏe là trên hết. Cho nên sức khỏe là một cái vốn mà quý giá nhất của con người. Nếu chúng ta đánh mất nó rồi thì coi như là chúng ta không phải làm được gì hết. Thì khi mà sang nhập học đó, thì tôi học được, tôi cũng chẳng hiện tại nữa. Trước khi đi vào trường thì cái kiểm tra sức khỏe ở trường trước tiên, tôi ช่นเดียวคือสมาธิเดียวก็เพียงเดียวจะได้ไปลงเกิดรู้จะเห็นหน้าแต่เด็กชาวตรงเดินคุณเลยเด็กทั้งวัดตุ้งตุ้งจะมีเสียงเรียนได้หรอถ้าเราจะคนไทยจะว่าต้องยึดทำนี่หมายถึงเราจะทำแต่หัวตัดตัดเปลี่ยนแปลงมันทำได้หรอที่ที่เราต้องวัดตุ้งตุ้งเราเรียนนะแต่ยักษ์ตัวเดินที่ไม่ขึ้นหมอมาผมไม่ขึ้นสติไม่ขึ้นสติเนี่ยจะจะจมคู่นะแล้วไหนจะต้องขอต้องขอเลยแต่ในการที่เราตื่นตัวนั้นเราต้องทราบว่าที่ชุดแขวนจะเป็นนั้นถ้าเราชุดแขวนบล็อกเราเนี่ยที่ที่ยาชาผมจะเติมกองทั้งไหนกองใหญ่มากหรือเยอะจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นJangan một vị thiền sư mà là giáo sư thiền trưởng thì phải học thiền. Ngài nói câu chuyện này nhưng mà tự nhiên tôi nhận ra được. Thế nào hòa thượng làm thiền sư, làm giáo sư, làm thiền trưởng tuổi tuy già nhưng mà vẫn tập được tốt được. Cho nên gì? Ngài chỉ cho tôi mấy cái bộ đã đi.Thế nên bộ sa di này á là những người mới tu không chịu rèn luyện về cái sức khỏe và thể lực của mình, rồi á tu sai lầm một vài điểm nào đó mà phải chết đo này, thì sao mà thân mà trả được? Tức là chết sống là như vậy. Trong đạo chúng ta có cái điều quan trọng này là trường thọ, trường thọ. Cho nên đức Phật A Di Đà được chúng ta kính trọng nhất và tiêu diệt nhất ở đây.Đó là thọ mạng vô lượng. Cái thọ mạng vô lượng ấy, cái gì vậy? Cho nên cái sống lâu của chúng ta ấy, chúng ta học được nhiều, chúng ta làm việc được nhiều, công đức của nó sẽ nó được. Chứ còn mạng sống ngắn ngủi quá, có người chưa học được cái gì thì chết, học xong rồi chưa làm được cái gì chết, để sao có biết sống ra. Cho nên cái sống lâu là cái điều đó. Đây là cái điều mà chúng ta phải giác ngộCho nên cái đạo Phật của chúng ta, cái thực chất đó, là phải chẳng ra sức khỏe ở trên đó. Nhưng mà từ khi Đức Phật thành Niết Bàn, mãi đến 1.000 năm sau, thì đang đạo Phật chỉ định nữa. Chỉ định nữa, cứ nghĩ tới tu thì đường giải pháp, chỉ định lần là đâu. Cái chỗ mà bệnh thực chất.Thế nên đa số bệnh và chết, cho nên đạo Phật của chúng ta cứ đi gần con đường đó. Cho nên đây là đã đi gần được. Tất cả các kinh điển sớ giải tu hành, còn nhiều giải một người. Mãi cho đến Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Bồ Đề Đạt Ma ra đời, thì ta thấy Ngài thay đổi cái này, thay đổi rất là lớn trong lịch sử.Cho nên ở đây chúng ta đọc lịch sử chuyện cửa Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Tây Thiên, tức là của Ấn Độ. Nhưng mà Ngài thấy cái Tây Thiên này đã hư rồi, không thể sửa đổi được. Khi mà hư rồi, sai lầm rồi thì cái này không thể sửa đổi được. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Cái người tu chúng ta này sai rồi, hư rồikhó kéo ra trên cái bước được tu nó phải chúng ta lệch trước rồi thì cứ như vậy nên người trước là người sau theo mà một người trước đó đã sai thì tất cả các người sau sẽ kéo theo đi mà không được sai lầm đó thì tu để rồi bình tu rồi để chết sớm gì thì tu rồi mà vì cái quan niệm của người ta giải pháp là gì thì giải pháp đây là gì giải pháp là chán đời giải pháp là chết sớmNên trên cái bước đường tu dẫn cái giải pháp đó là chán đời, bỏ đời, từ giả cuộc đời và chết sớm, nghĩ là chết rồi ta giải pháp. Cái này không phải. Tức là giải pháp là khi còn sống này chúng ta giải pháp. Còn sống này chúng ta giải pháp có nghĩa là ta hóa giải được tất cả mọi cái việc xảy ra xung quanh chúng ta, trong cuộc sống chúng ta để chúng ta được an nhiên từ tự tại là giải pháp. Thì khi mà sống như thế này, an nhiên tự tại giải pháp, thì khi chết đó chúng ta giải pháp. Cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng trong cái đời sống của mình. Và tôi kinh nghiệm được thế. Tại vì ở trên cái cuộc sống này, tôi được tự tại, được giải pháp, thì luôn đã có giấc mơ. Giấc mơ là nó là tinh thần. Thì tôi cũng tự tại và giải pháp. Trong hiện tại cuộc sống này tôi làm cái gì thì trong giấc mơ tôi cũng làm cái này. Cho nên là tôi thấy được ý nghĩa giải pháp là trên bước đường tu hành được Phật dạy. Cái câu này là ta thấy cái chuyện này không thể sửa được, cho nên ngài phải đi tìm một mảnh đất mới, đi tìm một cái mảnh đất mới để mà ngài khai thác cái đạo thiền của mình. Cái câu này là ta đi tìm mảnh đất mới này, ngài có bỏ qua cấp độ, đây là cái lối mòn cũ. Bây giờ ngài bỏ đi qua cái cấp độ, cho nên khi ngài đi qua cấp độ thì cấp độ bắt đầu phát triển. Nhưng mà Phật giáo Ấn Độ đó suy tàn lần cho đến bị diệt vong luôn. Chúng ta thấy rất là bị diệt vong cái chỗ sai lầm của chúng ta. Thì bây giờ đến tại sao mà Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt? Tại vì cái sự tu hành của chúng ta sai lầm, mang cái tư tưởng là hiến tế tiêu cực, bất đời đồng chú, làm sao ta tồn tại được? Cho nên thì suy yếu dần đến chỗ bị tiêu diệt ở bên đó. Còn Phật giáo đi qua Tây Độ bắt đầu phát triển, nhưng mà phát triển mạnh như cái gì? Lúc bây giờ thiền tâm ra đời. Cho nên thiền tâm ra đời nó mang cái nghĩa rất là quan trọng. Cho nên thiền tâm người ta còn gọi đó là không tâm, hay là gọi là tâm tâm. Thật ra tâm tâm hay là không tâm là cái nghĩa gì? Chúng ta suy nghĩ thôi. Đây là không tâm. Không tâm, không ngôn. Như bạn thì ngôn, ta gọi là không ngôn. Hay ta gọi là tâm tâm. Cho nên cái người tu hành là thường đào sâu vào đó, trong nội tâm, tìm cái khả năng thực sự ở trong chúng ta đây mà phát triển lên. Chứ không phải là chúng ta tìm ra bên ngoài. Tìm con người có cái khả năng, có cái khả năng mà siêu việt ở đây. Và nên trong bước đường tu này chúng ta làm sao tìm được cái khả năng siêu việt của con người và phát triển cái khả năng siêu việt này để được giải thoát. Đó là cái hướng tu hành của chúng ta. Cho nên cái chỗ này á, có một cái vị thiền sư nói về cái vấn đề giác ngộ. Cái giác ngộ này thì đầu tiên là ngộ tỳ lô tánh. Cho nên ngộ tỳ lô tánh, tức là tỳ lô tánh là cái gì? Tức là cái chân tánh và cái tánh sáng suốt, cái bản năng của con người chúng ta, cái khả năng mà siêu việt của con người phải dành cho ta được. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đây, đầu tiên là ngộ tỳ tánh. Nên thiền tông có chữ là cái khi mà ngộ tánh rồi nó khởi tu, mà tu này là nó đối với chánh tánh. Cho nên thiền sư nhiều khi ngồi với một chỗ không làm gì, nhưng mà làm tất cả pháp giới. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người bình thường nhìn vô thấy vị thiền sư không làm gì hết, nhưng mà không làm gì là sao giáo hóa chúng ta? Tức là làm mà mọi người không thấy được, phải làm ở đâu? Tức là làm ở trên cái chân tánh và tu ở trên chân tánh, vì các ngài là ngộ tánh, do đó mà thiền tông chúng tôi là ngộ tánh khởi tu. Trên cái đường tu là phải ngộ chứ. Cho nên cái ngộ tùy vô tánh á, cái này quan trọng. Mà ngộ tùy vô tánh là sao? Cái việc thứ hai này là thiền tùy vô tánh. Thiền tùy vô tánh là gì? Cái tùy vô tánh này là báo thân. Thì báo thân là báo thân, mà cái báo thân đó là phước đức và trí tuệ thân. Cho nên người mà ngộ tánh rồi này, ngộ được cái tùy vô tánh rồi này, thì thường nó sẽ phát ra những trí tuệ tuyệt vời mà các bạn sẽ là trí tuệ vô lậu. cho nên trí tuệ vô lậu đã sanh ra. Thì từ cái chỗ trí tuệ vô lậu này á, nó làm lợi ích được cho cuộc đời, cho nên cái chỗ này là lợi ích phước đức sanh ra. Thì khi nào mà ngộ được cái tánh trì vô nó phát huy nó lên, cho nên phát huy nó lên thì cũng là con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà trong con người đó làm cho mọi người có cái cảm giác, có cái cảm giác là con người siêu việt, con người lạ lùng, con người chưa từng có thể thu hút tất cả mọi người về với ta. Cái này gọi là hiện thị độ tâm, tức là hiện thực tập thấy ngộ được tánh thì hiện ra tập thân, còn chưa ngộ được tánh thì không hiện thực tập thân. Cho nên trong tâm chúng ta như thế nào thì hiện ra cái tâm bên ngoài thế, trong thân tâm chúng ta ác độc thì hiện ra cái tướng ác ma, cái này chắc chắn. Mà trong tâm chúng ta đã thanh tịnh thì hiện ra vấn đề tâm. Cái này là tùy tâm mà hiện tướng, cho nên nó gọi là tướng, tướng tùy tâm sanh. Nên tướng là tùy cái tâm bên trong sanh ra tướng bên ngoài. Cái tâm thanh tịnh hiện tướng về tâm. Cái tâm ở bên trong là nhận được cái tánh sáng suốt thì do giá ra, thì lại hiện ra cái tâm trong giải pháp bên ngoài. Cho nên đây nó là diễn tùy lô tướng. Và hiện ra cái tùy lô tướng đó, thì tất cả chúng ta nhìn thấy cái tướng đó, người ta phát tâm. Cái tướng gì đó đây là gì? Cái tướng phước đức và trí tuệ. Tướng phước đức và trí tuệ không phải là cái tướng ốm yếu bệnh hoạn. Thế chúng ta thấy rõ. Trên bước đường tu hành đó, chúng ta có cái sai lầm mà làm cho những người khác nhìn vô đó lại nghĩ sai lầm khác. Thấy một người tu mà ốm yếu bệnh hoạn thì chúng ta nghĩ cái người này tu cao quá, chúng ta không thể sao. Nếu mà chúng ta đào tạo những con người tu cao như thế thì đều Phật giáo và được chưa gì, nhưng quan niệm sai lầm này là quý vị. Chứ không thấy người nào bệnh hoạn có yếu thì người đó là đạo đức cao. Rồi tiếp theo chúng ta, cái này không thể chấp. Cho nên ta hiện cái tỳ lô thân. Cái tỳ lô thân tức là cái thân tướng phước đức ở bên ngoài. Thân tướng phước đức thì ai thấy được nó biết rồi. Thì cái đó là gì? Cái thân tướng phước đức là cái căn bản của nó, ta nhìn lại này. Đây là cái hảo tướng. Cái người hiện ra được cái hảo tướng, cho nên trên lúc đường tu này là chúng ta hiện ra cái hảo tướng. Cho nên hiện ra cái hảo tướng, nó là hiện ra cái nghiệp tướng. Cho nên hiện ra nghiệp tướng, cái bệnh tướng, bệnh hoạn xấu trí, ốm yếu bệnh hoạn xấu trí, cái này là nghiệp tướng. Bây giờ là đổi cái nghiệp tướng này trở thành cái hảo tướng. Cái tướng thì đâu là cái tướng như thế. Cho nên là cái tướng mà khỏe mạnh. Cho nên cái con người tu hành ấy, thì phải khỏe mạnh và phải ngoài hình dễ coi, cái này giúp khách. Cho nên tôi thấy có nhiều người mới phát tâm xuất gia tuổi đó xuống ấy, nhìn thấy cái tướng rất là dễ thương, tướng rất dễ. Còn có nhiều người là nó mới vừa vào tóc mà thấy cái tướng đẹp. Tại sao vậy? Nó tuổi đó xuống là thấy đẹp, là trong cái lúc đó cái tâm xuất gia của nó, cái tâm an vui, cái tâm giải thoát đó, cho nên hiện ra được cái tướng giải thoát, cho nên hiện ra được hảo tướng. Nhưng mà rồi nhá, con chùa tu được 5 năm, 10 năm, càng tu lâu chừng nào đó, thì cái tướng nó xuống lần, tướng nó xuống lần đi, nó ốm yếu lại rồi nó bệnh hoạn lại rồi ta, nó hiện ra cái tướng sao mà nó tắt sạch cái. Cho nên cái hảo tướng hiện ra, ai thấy thì phát tâm, ai thấy một chút trọng, đây là cái quan trọng. Cho nên cái sức khỏe và cái ngoại hình này là cái gì đâu. Cho nên cái người mà nhìn vô thấy phát tâm được thì phải có sức khỏe tốt để làm việc công việc là giỏi. Cho nên nhiều người đó, người ta phát tâm, người ta nói là thấy tôi làm việc không biết mệt mỏi, tuổi lớn mà làm việc nhiều, cho nên người ta phát tâm, ta nghĩ tu được như vậy. dan itu ditulis dan lalu kita mengikuti kita ambil kiri dan kita jalan dan sampai kita ini kedua ini kemudian kita dia soal kita itu kan dan kemudian kita dia soal kita perlu untuk betul tanda yang berada di kemudian kita dia soal kita harus menikah saya tak tahu dia juga yang ada atau tidak tapi kalau saya berada di jauh lớn nó dài giống như cái lỗ tai của Đức Phật. Thành ra có những cái người Phật tử mà nó nói là chỉ nhìn thấy cái lỗ tai của Thanh Châu một cách tập trên này khảo cực. Lỗ tai của Thanh Châu giống như lỗ tai Phật. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên khi mà tu được một cái tướng nào đó mà người ta thấy và tác tâm thì cái này là khảo cực hiện ra. Nhưng mà hai cái này đó, sẽ giúp được tu chúng ta sẽ làm được. Tức là sức khỏe tốt, làm việc không mệt mỏi và cái ngoại hình dễ coi, dễ thương, dễ kính. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta cũng vậy, mà trên cái bước đường tập nghiệp của các tử tu sĩ vậy. Nếu ai có sức khỏe tốt và cái ngoại hình dễ coi thì cái người đó là người có phước cho nên dễ được chúng ta. Thế nên tôi đọc truyện Tàu, thế nên tôi thấy tất cả những cái hiệp sĩ mà có cái loại hình dễ coi, có sức khỏe tốt thì thường khi gặp nạn thì được nhiều người cứu và được chăm sóc và giáo dục kỹ lưỡng. Còn những người mà xấu xí bệnh hoạn thì gần bị bỏ rơi, chết cũng phải chết. Cho nên bây giờ mấy cô ở đây cũng là phải suy nghĩ cái sức khỏe chúng ta tốt và cái ngoại hình dễ coi thì cái người này đó người ta đều muốn đào tạo những người này để sau này làm gì. Còn nhìn thấy nó bệnh hoạn, nó ốm yếu, nó xấu xí, người ta nghĩ này thôi giờ nó cũng không đào tạo nó cũng ra gì. Thế nên vào tuần thứ ba với ngài nói tôi này, ngài nói đó là thầy muốn chạm cái tượng Phật đó thì lại đến tìm cái gỗ nó sẽ chạm, và các thầy sẽ tìm cái gỗ đặt hơn nó sẽ chạm, cái thầy đừng tìm cuối cùng. Cái con hiểu cuối cùng thế là gì? Thế là những người gặp bệnh hoạn cố biết đấy sao làm được cái gì, cho nên đây là cuối cùng. Mình chạm chưa xong mà nó đã trả rồi, mình dạy chưa hoàn tốt thì nó đã kết thúc rồi, cũng còn. Cho nên tìm công mà chạm được Phật, tìm gỗ đặt hơn mà chạm được Phật. Thì đây là gì? Ngọc là gỗ thần thông. Ngọc có là tiêu biểu cho cái trí thông minh của con người, cho nên phải nên tìm những con người thông minh mà giải đạo. Cái người thông minh mới có khả năng tiếp thu được cái giáo lý vô thượng, cái người thần thông mới ta biết được. Cái này là ngọc bao nhiêu. Cái thứ hai là tìm gỗ thần thông, tức là tìm những cái con người mà có cái đạo đức. Cái đạo đức này là cái gì? Thế này chúng ta phải khẳng định. Thế nên con người có đạo đức là con người tốt trên cuộc đời này. Thế nên tìm những con người tốt ở trên cuộc đời này, những con người mà biết vì người khác, có sức nhận lại, tức là tìm gì đấy. Đây là con người có đạo đức, con người tốt. Thì bây giờ nó tức là nhận nghĩa, cho nên ta dạy nó để sau này nó ra làm gì nghĩa. Cái này là tầm phương, có làm gì nghĩa, có giúp ích cho cuộc đời thì cái này sẽ ta đào tạo một con. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người Nhật thì bảo là đạo Phật là đào tạo nên những con người cứu đời, đào tạo nên những con người cứu đời, giúp đời, chứ không phải là đào tạo nên những con người chán đời, đào tạo những con chán. Cho nên Phật giáo khi nào đi về hướng mà tập hợp những con người chán đời và xây dựng họ trở nên những con người này chán đời thì khi đã đạo Phật thì tiêu diệt và cũng đưa tới quốc gia này diệt vong. Chọn những con người đó và đào tạo ra cái hướng đó tu như vậy rồi. Cho nên cái khi nào Phật giáo suy đồi là chúng ta rơi vào trong đó. Thì đã ra thiền sư khi qua cái đất tâm độ, tinh qua đất tâm độ thì cái người mà đầu tiên ngày đó đã rất là thần quá, cho nên thần quá đã tham chọn là cái người mà thường với tâm tâm. Cho nên thần quá là gì? Là chúng ta biết rằng thần quá là bỏ phiếu. Cho nên thần quá biết khi đi tu là một bỏ phiếu, một bỏ phiếu mà đầu óc nó rất thông minh. Cho nên cái người mà thay thế cho đại ta này là một bỏ phiếu. Cho nên cái Phật giáo Nhật Bản là chủ trương là tập bỏ ra là đẹp. Mà tôi có một sức khỏe tốt để làm đạo được cái này thì nhờ tôi tập bỏ trong thời gian của mình. Đây là cái sự tất cả thiền sư Nhật Bản không có ông nào mà không có đẳng cấp ở trong phần gặp được. Đây chúng ta thì chính cái môn võ này nó rèn luyện cho con người ta có sức chịu đựng và có sức khỏe duy dụng để kết hợp với cái thiền học. Cho nên nó từ cái chỗ này mà đã ra thiền sư nó có khai sáng ra cái thiền tông. Cho nên thiền tông chủ yếu cái gì? Rèn luyện cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh là cái đại chúng. Những người yếu đuối tới đây được rèn luyện để trở thành khỏe mạnh, rèn luyện cho người ta có cái kỹ năng cao, tức là có sức khỏe tốt và có kỹ năng. Kỹ năng này là tức là cái khả năng mà cứu đời giúp người. Cho nên võ thuật là một ở trong trong những kỹ năng. Còn ngoài ra đó, người ta còn nhiều cái kỹ năng khác nữa. Mà Nhật Bản nó là khai thác cái mảng này tới tối đa để mà cống hiến cho người ta. Cho nên ở bên Nhật đó, cái gì cũng biết là đạo đó, chứ không phải là chỉ có tụng kinh gõ mõ là đạo. Cho nên mình nên không coi cái vấn đề tụng kinh gõ mõ là đạo đó. Nếu mà cái tụng kinh gõ mõ này đó đưa nó trở thành cái nghề thuật thì người ta coi nó là đạo. Còn tụng kinh gõ mõ mà không đạt tới cái chỗ nghề thuật thì cái trường hợp này cũng coi là phi đạo. Đạo là cái gì mà đẹp nhất trên cuộc đời. Cho nên tụng kinh gõ mõ mà có cái đạo ở trong đó đó, cái là sao? Cái tiếng mõ mà người ta nghe đó, người ta thấy thức tỉnh được. Nên các bạn thường chưa chúng ta được thầy nói nghe cái tiếng mõ mà biết nó tu tới đâu rồi, nghe tiếng mõ nó đánh mà biết nó tu tới đâu rồi. Cái người tu sao, cái người tâm tâm giải pháp thất tình, cái tiếng mõ nghe nó yên tai, nghe nó lạ. Còn là có những người lên đánh mỏ lại chúng tôi. Nên tôi nghĩ là chưa ở ngoài thì mấy ngày tôi yêu cầu tôi đánh mỏ. Tôi chuyên đánh mỏ ở tại chỗ quá, ở tổng viên giám hiệp. Lúc tôi còn là học sinh thì mấy thầy kia nói là tôi đánh mỏ dễ tụng. Tôi đánh mỏ dễ tụng cho nên sau này tôi lớn lên tôi lãnh đạo thì cái trường hợp người ta dễ theo. Đây là cái điều mà cho nên cái tiếng mõ ảnh hưởng tới cái tu hành của chúng ta, chứ không phải là đánh cho xong đánh cho rồi qua việc. Cho nên đánh mõ mà thấy ai cũng giống nhau, nhưng mà cái tình đó có người đánh mõ tụng được mà có người đánh tụng được. Đây là cái điều quan trọng, đây là mấy câu này suy nghĩ. Cho nên cái tiếng mõ chúng ta mà đi đến chỗ vô tâm, đi đến chỗ thanh tịnh, đi đến chỗ giải thoát thì khi đó tôi đánh mỏ đó, tôi không có cái nghĩa là đánh mỏ đó. Gần như là cái tay này nó tự động hoàn thành. Khi mà tôi đánh nhanh như vậy á, là cái tay này nó tự động. Nó tự động nó đánh. Cho nên tâm điều khiển nó, mà nó tự trở thành như vậy. Cho nên cái tiếng mỏ này nghe nó nhẹ, nó yên, mà mọi người tụng được, mọi người theo được, mọi người tụng. Do đó, mà tôi nghĩ đó, nếu một người nào đó mà đánh mỏ chúng cũng theo được đó, thì người này sao có khả năng là chúng và có khả năng lãnh đạo. Thầy tôi từ một cái ông đạo ông chung đánh mỏ. Tôi nói sau này đi mở giới sa di thì tôi cũng chịu biết mà nhĩ sa di tức là đánh mỏ. Ở đâu tôi chưa đánh mỏ. Đây là cho nên đánh cái mỏ mà người ta nghe, người ta thấy nhẹ thì đây là đạo. còn đánh khiến họ mà người ta nghe tức thì có đúng. Nên có nhiều thầy đánh tiếng mỏ mà hòa thượng không đánh, nó đánh mỏ sao? Tôi với cảm giác như là chọn vào trong miệng trong mình nó có tụng. Đây là cái việc mà tiếng mỏ mà chọn vào trong miệng của ta, còn có tiếng mỏ mà xoáy vào trong tâm của ta mà phá tụng tụng một thời tiên tụng. Cái này là tụng kinh thì không có đạo. Nên là tôi nghĩ tôi theo dõi những cái thời kinh của tăng ni tôi mới phát hiện ra là thấy được cái đạo, cái hình thức bên ngoài thì cũng y áo tiền tệ, cũng tụng niệm lễ phái, nhưng mà tụng niệm lễ phái có đạo và tụng niệm lễ phái không có đạo. Cái có đạo là gì? Tức là đưa cái thiền vào tâm. Cái tụng kinh gõ mõ lễ phái này á, có cái thiền vào tâm của cái người đó, cái người tu hành. Đó là trên quá trình tu của chúng ta. Hình thức thì có giống nhau như vậy, nhưng mà cái tư chất tu hành là từng bước chúng ta đi sâu vào để là thấy được, nhận ra được cái này. Có cái thiền ở bên trong mà gọi là cái thiền vị. Thì như vậy nó tụng kinh mà họ có cái đạo bên trong rồi, nên bây giờ bước qua lĩnh vực khác, cho nên bước qua cái lĩnh vực khác về cái nghệ thuật khác, bây giờ có một bình quan. Cho nên có một bình quan tại người Nhật có cái quá đạo. Tên cái quá đạo, cái quá đạo này, cái người trong quá có cái đạo từ trong tâm họ, có cái nghĩa thanh tịnh và giải pháp trong tâm họ. Cho nên cái bình quá của Nhật Bộ cấm rất đơn giản, nhưng mà nhìn vô đó ta thấy nó không biết đẹp thì sâu, thấy nó đẹp. Tên họ cấm như thế nào gọi là đạo đấy? Nên cái người mà cắm qua với một cái tâm hồn thân là yên tĩnh, khi mà họ đi ra đường hải qua hay là đi vào chợ để mua qua, với một cái tâm mà yên tĩnh đó, trong sáng đó, cho nên họ nhìn họ thấy được những cái cảnh quan mà chọn luôn. Nên bây giờ đến một cái bình qua như thế này là mấy chục con, nhưng mà có thể đem bán thì giờ khoảng được chừng 10.000 tiền. Chứ là bây giờ đó, một cái hoa mà người cấm qua đạo nhìn thấy có thể mua được 10.000. Đây sao ta thấy một bình hoa, một bó hoa này cũng 10.000, còn cái này hoa đạo cái người cấm này nó cũng một cành hoa thôi mà cũng 10.000. Mặc quá là sao đó thôi. Cho những người mà không có đạo đó thì nhìn thấy một cành hoa mắc hơn là một bó hoa. Chứ là người có đạo rồi đó, người ta nhìn một cành hoa này nó quý hơn là cái bó hoa. Cho nên một bó hoa 10.000 ta có mua, một cành hoa đến 20.000 có thể mua, để gì người ta cấm ta đưa một cái bình hoa đạo. Cho nên cấm hoa mà không phải đạo thì sao? Nếu cô cấm cái bình hoa này đầu tiên tôi nói cái gì mà không phải đạo chứ không có cái đạo này. Cho nên bây giờ cứ cắt hoa cấm đại vô nó ra hình giá gì, nó ra hình giá gì rồi. Cái thứ hai á là cấm vô rồi mà ta thấy nó vừa làm ta sửa tới sửa luôn, sửa cái nào mà ta vừa làm được không? Cái này không phải đạo, cái qua này không có đạo. Cho nên nếu mà cái người có đạo và nhìn vô á là thấy rõ cái tình qua này cấm khẩu và cái tình qua này cấm có sửa tới sửa luôn, thấy được. Cái người không có đạo thì không thấy, nhưng mà người có đạo là thấy cái bình hoa này nó cấm, nhưng mà nó có sửa tới sửa lui, có duyên có bớt. Cho nên những người mà cấm qua đạo đó, khi tôi tới xem họ cấm này, cho nên khi mà họ cấm qua đạo trên một cái bình hoa này, họ bắt đầu cấm thì họ chỉ cấm một lần thôi. Cấm là sao yêu này, nhưng mà cấm một lần đâu mà theo có không có sửa qua sửa lại sửa tới sửa và nâng lên cái trình độ cao hơn nữa, cái trình độ cao hơn nữa để lấy điểm để mà được coi như là nó đẳng cấp được qua đạo đó. Thực hiện đấy và ngày ngày ba ngày là cái này là cao. Cái điều này thì tôi cũng làm được. Cho nên Việt Nam mình duy nhất có một người làm được là một người kiện nhưng mà ngày chết என்ன வேண்டாம்
thì từ
cho nó rèn luyện con người ta có thể thấy được. Thì cái chuyện tu hành đấy là phải có cái lực tốt. Nên chiếu tâm tự tức là thiền của Trung Hoa đó, là lấy cái vấn đề thể lực là chính. Chứ từ cái vấn đề luyện thể lực sao biết nó làm gì? Cho nên chiếu tâm tự nổi tiếng là có những cái loại thuốc gia truyền, có những loại thuốc gia truyền nhưng mà trên đời không có. Có những loại thuốc gia truyền làm cho con người ta có cái cơ thể rất là khỏe mạnh và có sức chịu đựng, có sức chịu đựng là nên cái môn võ đó cái bộ thấy người ta có thể đánh nhau và đánh trên những cái khúc cây mà tự trọng của nó và đánh trên một cây đây là đó là cái bình thường đó là rèn luyện có một cái cơ thể khỏe. Thì rèn luyện có cơ thể khỏe này là một cái nào cũng nằm ở trong bốn cái và là thế. Cái thứ nhất là cái vấn đề điều hòa. Đa số chúng ta bệnh hòa đây là cái vấn đề ăn uống không còn rất còn vấn đề. Cái tu sai của chúng ta là được rồi. Tức là ăn uống những cái thức ăn không rất còn với cơ thể cho nên bệnh hòa phát sinh. Phát sinh đến đủ các cái bệnh là do. Cho nên trong Phật giáo chúng ta có một cái câu chân ngôn gọi là tịnh tùng khẩu nhập. Nó là tịnh tùng khẩu nhập tức là do ăn uống mà sẽ là bệnh. Cho nên chùa nào mà bệnh hoạn nhiều là chỗ này chúng ta nói là cũng sai rồi. Ở địa phương có ai bệnh? Cho nên ai cũng bệnh hết một ngày là uống thuốc hết nhưng mà không bao giờ khỏi thì cái này nó nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ bệnh hoạn ta làm cho hết bệnh và khi hết bệnh rồi đó ta thấy cái gì? Tức là tạo cho con người có một cái khác thể, có một cái khác thể, có một cái chiều đựng. Cho nên thuốc của Thiếu Lâm Tự đó, cho chúng ta uống vô không phải là nhắm để chữa bệnh nhưng mà nhắm tăng cái khác thể của chúng ta. Ta uống thuốc của Thiếu Lâm Tự để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, kỳ diệu, chịu lạnh, chịu đói, chịu lạnh được. Ta nên chịu đói, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát được. Thì như vậy có thể là một bọn sĩ của Thiếu Lâm Tự. Cho nên cái thức ăn và thức uống, cái thức lượng chúng ta cái điều này là quan trọng. Vì vậy đó, mà nếu có biết điều hòa cơ thể thì người ta tự. Thầy câu đó tập cho mấy cô này, thầy kêu bọn tôi rất là nhà lớn, nhà tôi ăn hết. Giờ tôi ăn hết cho nên tôi chứ không phải là ăn nhiều, ăn nhiều là bệnh là chết. Ta đã mấy vấn đề tôi ăn nhiều quá cho nên nó chết hết. Còn sót lại tôi là bị khỏe mạnh được rồi đấy. Cho nên dù có bao nhiêu thức ăn đi nữa thì tôi cũng chỉ ăn một chén cơm ngày tôi cũng ăn hơn. Thế đây là điểm khác này. Còn dù các Phật tử có cho tôi được khoảng bao nhiêu gì nữa tôi cũng không ăn. Tại vì tôi cảm thấy dư. Hãy cho người đủ rồi chúng ta được chạy đẹp hơn. Đa số là các sư bà sợ bỏ mà tội cho nên ráng ăn đấy. Cho nên ráng ăn thì chết sống. Cho nên không có ráng ăn. Cho nên ăn những cái chúng ta cần không. Còn những cái chúng ta không cần. Đây là cái sự thật. Cho nên trong cái lúc mà mấy cô còn trẻ thì nó cái cơ thể đang phát triển thì nó đòi hỏi cái sự cung cấp phải nhiều hơn. Nhưng mà mấy cô từ 40 tuổi tới sau đó thì tôi tiên bớt ăn thì nào tốt nữa. Từ 40 tuổi trở về sau đó thì ăn càng ít thì càng tốt. Mà cố gắng ăn càng ít chất bột, chất béo và chất đạm. Ba cái này đó là rất hại cho cơ thể. Mấy cô mà dưới 40 tuổi từ nhỏ mà cho tới 30 tuổi thì nó cần nhiều chất đạm chất béo. Nhưng mà trên tới 40 tuổi đây là cái kinh nghiệm tu của tôi. Sở dĩ tôi sống và làm cái điều này. Cho nên cái bộ này nhé. Thường chúng ta là cơm là ngày. Cơm là cái bộ. Cái bộ chứ là cái đường. Cho nên cái đường để giúp cho chúng ta lao động chân tay nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không lao động nặng thì cái này đường cũng cần thiết lắm. Cái thứ hai là cái béo. Ăn nhiều để máu bị mỡ để chết. cho nên hạn chế nó thì nhận. Thì như vậy đó, những người trên 40 tuổi, cái tâm và cái nghiệp tu tôi đã thực hiện, là sao chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta một ngày, thì tôi nghĩ cỡ chừng 500 gram chất bột đường, còn 50 gram chất béo và 50 gram chất đạm thì đủ để cho người ta. Thì như vậy đó, một ngày chúng ta bao nhiêu? 600 gram. Ta lên 600 gram để đưa vào cơ thể thì chúng ta được sống. Nếu mà quá cái mức cho phép này, nó còn nhiều. Chúng ta ăn 2-3 bát cơm xong rồi chúng ta gọi 2-3 ly chè rồi, sao sống được? Vậy là tổ chết. Tình của chúng tôi cho nên càng lớn thì lại càng giảm. Cho nên càng giảm cái lượng ăn này, nó đi ra cái giảm lao động của chúng ta. Lao động nhiều thì ăn nhiều, lao động ít thì ăn ít. Khi nào ta không lao động nữa, như vậy không bệnh hoạn. Lớn tuổi không bệnh hoạn là vì cái chỗ này giảm. Các vị sư sống đúng là đấy. Đây là kinh nghiệm đúng gì trước và để dạy chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta áp dụng như gốc từ ở chúng ta tự cứ là tiền mà ra để tôi học tiền mà học. Nên đầu tiên là chúng ta ăn uống này. Cái ăn uống là cái chuyện mà quan trọng. Cái thứ hai là cái vận động cơ thể. Cái đây là vấn đề tu. Mà đa số chúng ta tu, chúng ta nghĩ cái gì? Cái vận động cơ thể làm quá sức, cơ thể ta chết. Mà không làm thì chúng ta chết. Cho nên ngày nay người Việt Nam chúng ta đã khuyên những ông già, bà già sáng đi tập thể dục. Mà ai đi tập thể dục thì sống được, còn ai không tập thì nó hoang mang. Đây sự thật. Cho nên cái vận động cơ thể của chúng ta, cái này rất là cần. Nhưng mà vận động ở trong một chừng mực nào họ phát cho phép, còn như thế nào là không nên, để chúng ta cần. Chúng ta phải cần. Thế bây giờ cái người tu hành này, cho nên chúng ta vận động bằng mặt đất. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là cái vận động cơ thể trong lúc đầu tiên, cái này nó quan trọng. Cho nên đa số chúng ta sai lầm khi mà ngồi thiền là ngồi cứng như cái khung gỗ và cơ thể chúng ta không còn vận động nữa. Cho nên sau đó chúng ta sẽ sanh ra nhiều cái bệnh mà không cần biết được. Cơ thể không vận động. Nhưng mà chúng ta tự dạy chúng ta trong lúc ngồi chúng ta vận động, đi chúng ta vận động, đứng yên chúng ta vận động, chúng ta vận động. Cho nên các bạn thấy người học thiếu tâm tự nhé, cái trường học họ đứng yên, nhưng mà khi mà họ vận động á, ta vận động thì họ cử động một cái là ta không thấy á, nhưng mà nó là đúng cái đó, tức họ đưa con người họ tăng lên cái sức nặng xuống đất, có thể đúng lúc đã hai tầng. Cho nên đứng trong cơ thể ta không có được chuyển động. Cho nên cái người tu này á, là luôn tạo cho mình có cái thế vận động ở đất nước. Cái vận động này để chi? Cái thứ nhất đó là máu huyết chúng ta được lưu thông. Cái thứ hai đó là đẩy được cái chất độc ra ngoài. Nên tất cả những cái chất độc do cái vận động cơ thể chúng ta, cái hệ thần kinh chúng ta tốt, cái hệ tuần hoàn chúng ta tốt, và tất cả những cái gì không cần cho cơ thể được thải ra theo cái lỗ chân lông chúng ta ra ngoài. Tất cả đều đưa ra ngoài. Cho nên cái người tu thiền trở thành khỏe mạnh như thế. Nên trong lúc ta tu, cho nên cái vận động cơ thể, đây là cái gì mà cần. Tôi nói là cái thứ nhất đấy, mà quan trọng là thải được cái chất độc ra ngoài. Cho nên cũng là điều quan trọng. Quan trọng cái hệ thần kinh chúng ta đấy vẫn hoạt động. Thế là thật. Chứ còn đó, nếu mà dạy ngồi thiền mà không dạy điều thân, cho nên điều thân này là điều thân trong lúc chúng ta lao động, là điều thân trong lúc chúng ta ngồi yên. Lao động và ngồi yên, lúc đó thân chúng ta vẫn được điều hòa. Cho nên người biết điều thân trong lúc lao động, họ lao động với mình. Cái một võ sĩ của chúng ta tự, họ có thể đánh võ từ sáng cho tới chiều một cái bệnh. Tại sao vậy? Họ biết điều, họ đã điều thân cho nên liên tục được. Còn một họa sĩ chưa là phải nghĩ đây là tại vì không biết điều, không biết điều mà biết điều mà rồi này, thì họ không còn mình, không còn thấy mình. Cho nên khi tôi tập kiếm tôi mới phát hiện là được. Cho nên từ sáng đến chúng ta tìm kiếm cho đến trưa chúng ta từng ngày mà chúng ta thấy đói và không còn mình thì chúng ta là điều hòa rồi này. Cho nên điều hòa trong cái lúc lao động. Và bây giờ khi mà chúng ta ngồi yên ngồi thiền thì chúng ta điều hòa trong lúc ngồi yên, chúng ta điều hòa cơ thể, cái này là điều quan trọng nhất trong lúc tu. Các cái thiền đường mà sanh ra các thiền tinh tự quả là tôi nói là cái cơ bản này nó không học, tức là không điều hòa. Khi lao động không biết điều hòa, rồi khi ngồi yên cũng biết điều hòa, rồi ngồi yên một thời gian đó, thì ra lao động không bằng một cái người lao động thường. Nhưng mà thiền chạy chúng ta lao động gấp đôi gấp ba điều thường biết. Thế một võ sĩ nó giống như thế, thế một võ sĩ như lâm tự là hơn tất cả những cái. Hơn cái gì? Hơn là sức chịu đựng, hơn là sức mạnh. Nó khác đi là cái lao động. Đây là cái cách tu mà được cho nên chúng ta có cơ thể này. Lao động như thế, ngồi như thế, lúc nào cái cơ thể của chúng ta điều hòa. Mà cái cơ thể không điều hòa thì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm tu của tôi, khi nào cơ thể tôi không điều hòa tôi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên cơ thể không điều hòa tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi cảm thấy cái đầu của mình ấy, nó chán đi. Đây là cái tiếp tục cho nên cái người tu nào là phải luyện là sao mà trong lúc lao động cũng như trong lúc hội yên cơ thể của mình ở trong cái này điều hòa để thải ra bên ngoài tất cả những cái độc tố. Cái cơ thể là phải lành, còn nếu mà sai á, làm sai cái này thì một thời gian sau đó, cái phần lớn là những người tu hành tội nghiệp chết là sanh ra các ung thư mà chết, sanh ra ung thư gan mà chết, ung thư ruột mà chết. Thế là tại vì cái tập không được đưa ra mà cái độc cái đèn một. Cho nên chúng ta ngồi yên chúng ta kiểm soát cơ thể chúng ta được, cho nên tất cả các cái độc ở trong cơ thể chúng ta không biết nó nằm ở đâu, không phát hiện ra được, cũng không tống ra ngoài được, cho nên nó ở đây. Hãy ở chỗ nào hãy được. Đây là chân kiến cái thực chất là nó như thế. Khi chúng ta cái bước thứ hai nữa là phải có tu, người ta dạy á là dạy chúng ta hiệu quả thực sự là điều tốt. Cái cơ bản điều gì tức là điều tốt, điều tốt là điều hòa thực sự. Mà tôi nói là trên cơ bản là chỉ nói là làm sao hơi thở chúng ta không nhanh, hơi thở chúng ta không chậm, hơi thở chúng ta không dài, hơi thở chúng ta không ngắn, hơi thở chúng ta đều. Bây giờ tôi luyện cho nó phải đều như vậy. Mà điều cái này để làm gì đấy? Tôi không biết. Để là sử dụng đó, trên cơ sở tu hành biết hết. Rồi là tất cốt cuộc đời chúng ta làm gì? Cho nên những cái hơi thở chúng ta điều hòa và là điều hòa cái hơi thở. Điều hòa hơi thở có nghĩa là chọn một cái hơi thở ở một mức độ nào đó cơ thể chúng ta chấp nhận được để cho cơ thể chúng ta phản ứng. Đương nhiên một nhịp nhanh một nhịp chậm này ta đang tôi ngày xưa tôi bị cái bệnh đau tim, tôi bị cái đau tim này. Khi mà tôi bị đau tim này lúc đó tôi mới hay ngoài cửa, nhưng mà nhờ tu thiền là tôi tự giải quyết. Cái đau tim này tức là một nhịp tim nhanh một nhịp tim chậm, nhịp tim không đều. Cho nên nhịp tim không đều cho nên mình tại vì tôi tham gia trong một cái giai đoạn chiến tranh cho nên chết chóc vô nạn cho nên nhiều quá, do đó nó hay bị dịch bệnh, vì dịch bệnh bị hốt hoảng cho nên dễ bị sốc. Từ cái chỗ này mà nhịp tim không đều và tất cả bệnh. Cho nên khi tu thiền là luyện cái này, tập cái này để cho nó điều hòa hơi thở, nó dẫn tới cái điều hòa nhịp tim. Cho nên điều hòa hơi thở dẫn tới điều hòa nhịp tim. Thì bây giờ thiền sư mới dạy chúng ta, đầu tiên chúng ta tập luyện tập cái thở ra là thở vào, cái này chính thở ra thở vào, cái này có điều. Cho nên khi mấy cô thử thở ra hơn chúng ta coi được tiêu chuẩn là một cái nhảy chúng ta thở vào cái giáo là một thành nhẹ mà hơi thở chúng ta luôn cái điều này. Ví dụ như bây giờ hơi thở ra thì chúng ta nhé, hơi thở ra thì chúng ta cho nó ngắn hơn, nó vào khoảng tầm 10 giây. Hơi thở vô á chúng ta có thể kéo dài đi, chúng ta đi được 15 giây này. Rồi nếu chúng ta chọn ở một cái bước nào đó mà cơ thể chúng ta chấp nhận được, cho nên cơ thể chúng ta chấp nhận được với cái hơi thở mà chúng ta đang sử dụng đây, thì như vậy đó chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Đây là trên cái bước đường tu mà tôi luyện tập và tôi thấy này không. Ta đang hơi thở ra, hơi thở vào cho thức thọ, thì như vậy đó, cái hơi thở này thức thọ với cơ thể của chúng ta rồi đó, cơ thể chấp nhận được thì ta chọn này để ta đi vào thiền. Trong khi mà ta chọn cái hơi thở này ta đi vào thiền, chúng ta ngồi thiền và ta giữ cái này. Chứ là ngồi đó trong cái lúc chúng ta làm việc chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc chúng ta chọn cái hơi thở của mình, mà chọn hơi thở nhất định này để cho chúng ta không thấy bệnh. Cho nên cái khi mà ra tập kiếm tôi chọn hơi thở này, mà ra trước mắt tôi chọn hơi thở này, cho nên khi mà chọn được cái cách hành đạo của mẹ rồi nhé, thì cái làm việc của tôi sẽ khác. Cho nên trước khi mà tập thiền này tôi chỉ giảng một thời kinh, sau đó tôi nghĩ chung lễ chưa phục hồi, nên giảng một cái thời kinh rồi nhé, thì mặt mày xanh rồi, cho nên tôi đã đưa lên phòng một cạo gió. Thế thì tôi nói, nhưng mà khi tôi tập thành công cái này rồi thì tôi có thể sáng giảng, chiều giảng và tối giảng. Tại vì giảng kinh ở trong cái trạng thái điều hòa, tâm và điều hòa, cho nên cái tu nó khác hơn cái thường, cái tu nó tốt hơn cái thường. Thì như vậy người ta có tu và bây giờ nó tốt. Cho nên nhiều người mà thân của tôi mà nói là tu như thầy, tu như chứ tôi mới họ tu, còn tôi như mấy cái môn họ tu. Thế hồi trước đó là thấy cũng phải mạnh là con tu mấy năm rồi sao con bệ đã cái để nó có tốt. Thế nên càng tu thì càng vui vẻ, càng tu thì càng thông minh, càng tu thì càng hiền lành, càng tu thì càng dễ coi ra. Cái đạo Phật chúng ta thực chất là như thế. Đó là cái việc mà quan trọng. Tôi đợi ý để cho mấy cô, nhất là mấy cô trẻ để suy nghĩ, để xây dựng một cái tương lai của mình và xây dựng một cái hướng cho giáo hội chúng ta hiện tại. Còn mấy ni sư, mấy sư bà thì thôi, đã sắp được theo Phật rồi, các bạn kia này tính cái chuyện ở bên kia. Còn mấy cô còn trẻ còn học sinh phải tính cái chuyện ở đây. Còn 5 năm, 10 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm nữa, khi những người này đi hết rồi, chúng ta lại làm cái gì? Rồi xin mời.